Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Trọng Thành, Chi Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 17 tháng Giêng năm 2025. Trung Quốc phản đối Ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ xem Bắc Kinh là đối thủ nguy hiểm nhất. Nga và Iran ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Pháp François Bayrou vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ukraine gia tăng tấn công các cơ sở năng lượng Nga vào lúc này? Theo dòng thời sự, phe đối lập Nga lưu vong lên án chế độ Putin đe dọa an ninh châu Âu. Thưa quý vị, cách nay 2 ngày, ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ bang Florida ông Marco Rubio, người được chỉ định làm Ngoại trưởng khẳng định xin trích, Trung Quốc giờ đây còn nguy hiểm hơn cả Liên Xô khi trước vì họ có những phương tiện mà Liên Xô chưa bao giờ có, từ ngữ trong nguyên văn. Về tham vọng của Bắc Kinh thôn tính Đài Loan, ông Rubio cho rằng Mỹ cần ngăn chặn ý đồ đó bằng cách để cho Trung Quốc thấy rõ là sẽ phải trả giá quá đắt nếu thâu tóm Đài Loan. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Quách Gia Côn tố cáo những phát biểu của ông Rubio là những đòn tấn công vô căn cứ. Thông tấn viên Claire Brouwer tại Trung Quốc cho biết thêm.
La Chine n'a pas tardé à réagir au propos de Marco Rubio, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Trung Quốc không chậm trễ phản ứng trước những lời lẽ của Marco Rubio, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn, bảo vệ lập trường của Bắc Kinh khi cho rằng Trung Quốc phát triển trên cơ sở một logic lịch sử rõ ràng và nhằm cải thiện đời sống của người dân Trung Hoa, đồng thời đóng góp một cách đáng kể cho thế giới. Một điểm gây căng thẳng khác mà thượng nghị sĩ Rubio nêu ra đó là việc ông cam kết củng cố các phương tiện bảo vệ Đài Loan để tránh một kịch bản mà ông gọi là cuộc can thiệp quân sự đại thảm họa. Bắc Kinh xem những lời lẽ này là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc không thể chấp nhận được. Trung Quốc thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, có nghĩa là căn cứ trên nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất dựa trên một sự chung sống hài hòa và hợp tác có lợi cho cả đôi bên. Bắc Kinh yêu cầu Washington ngưng các đòn tấn công và vu khống vô căn cứ từ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định lại chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, vốn vẫn bị Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Hoa Lục. Phản ứng của Bắc Kinh về những phát biểu từ phía ông Rubio và khả năng ông lãnh đạo Bộ Ngoại giao phản ánh quan ngại của Trung Quốc về chính sách đối ngoại trong tương lai của nhân vật này, nhất là khi mà mọi người biết rõ quan điểm cứng rắn của ông từ lâu nay về Trung Quốc.
Claire Broders de Pékin, RFI.
Cũng về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mời lãnh đạo nhiều nước tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trái ngược với thông lệ là không mời lãnh đạo nước ngoài trong dịp này. Tuy nhiên, theo AFP, một tháng sau lời mời, Bắc Kinh hôm nay thông báo Phó Chủ tịch nước Hàn Chính sẽ tham dự lễ với tư cách là đại diện đặc biệt cho Chủ tịch Tập Cận Bình, Trọng Thành lược thuật.
Thông báo của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là phía Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với tân chính quyền Mỹ nhằm cải thiện đối thoại song phương. Trung Quốc hy vọng tiếp tục cùng nhau thúc đẩy các quan hệ Mỹ-Trung ổn định, lành mạnh và bền vững và tìm ra được cách thức tốt nhất để hai bên có thể thông hiểu nhau, lời lẽ trong nguyên văn. Báo Mỹ The Washington Post dẫn lại nhận định của ông Ngô Tâm Bá, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ, Đại học Phúc Đán, Thượng Hải. Theo đó, Bắc Kinh với quyết định này muốn thể hiện sự trọng thị với Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyên gia quan hệ quốc tế Trung Quốc cũng lưu ý là hai đối tác an ninh quan trọng của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ cử cấp ngoại trưởng tham dự. Về quyết định của Trung Quốc, hãng tin Mỹ AP dẫn lời nhà ngoại giao Danny Russell, nguyên trợ lý thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á, đánh giá việc ông Tập Cận Bình cử phó chủ tịch nước tham dự trước hết nhằm tránh làm tổn thương cái tôi của ông Trump, và chuyến đi này chỉ thuần túy mang tính lễ nghi.
Về liên quan đến hợp tác quân sự Nga Triều, lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tướng Song Jong-hwan cho rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, từ ngữ trong nguyên văn, đối với cộng đồng quốc tế. Lời cảnh báo này được đưa ra nhân cuộc họp của NATO mở ra trong hai ngày 15-16 tháng Giêng tại Brussels, Bỉ. Thanh Hà cho biết thêm.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, trong cuộc họp qua cầu truyền hình, lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có một tiếng nói chung trước việc Bắc Triều Tiên ủng hộ Nga về mặt quân sự và những vụ thử nghiệm tên lửa mà Bắc Triều Tiên tiến hành trong thời gian gần đây. Tướng Son Yeon-hwan xem đấy là mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng quốc tế, không chỉ giới hạn ở khu vực bán đảo Triều Tiên. Yeon-hap nhắc lại Bắc Triều Tiên đã huy động hơn 10.000 quân nhân tiếp tay với Nga trong cuộc chiến Ukraine. Trong cuộc họp vừa qua, lãnh đạo của GCS cũng đã trấn an các đối tác phương Tây về những biến động chính trị tại Hàn Quốc. Theo ông thì sau việc ban hành thiết quân luật bất thành hồi tháng 12 năm ngoái của Tổng thống Yoon Suk-yeol, tình hình tại Seoul đã được ổn định. Đây là lần thứ 10 NATO mời Hàn Quốc tham dự một cuộc họp với tư cách là đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Quan hệ đồng minh Nga-Iran được nâng lên một cấp mới. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran ông Masoud Pezeshkian đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện.
Nếu như những đường nét chính của thỏa thuận vẫn còn không rõ, thì hãng tin Pháp AFP lưu ý là Moscow đã đúc kết một thỏa thuận tương tự với Bình Nhưỡng hồi năm ngoái. Và văn bản này bao gồm một điều khoản dự trù hỗ trợ quân sự ngay lập tức trong trường hợp một bên bị nước thứ ba tấn công. Hôm thứ Ba vừa qua, Ngoại trưởng Iran khi trả lời truyền thông Nga khẳng định là hiệp ước quân sự này không nhằm hình thành một liên minh quân sự tương tự như với mô hình đã đúc kết giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc Nga và Iran thông báo ký kết hiệp ước vài ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump được xem như một thông điệp gửi đến Washington. Theo phân tích của nhà chính trị học Nga Mikhail Vinogradov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị ở St. Petersburg,
đây thật sự là tín hiệu cho thấy cả hai bên đều không thụ động. Cả hai đều lo lắng và cố gắng thể hiện có sự phối hợp. Mỗi bên đều là mục tiêu tiềm năng của Hoa Kỳ. Và điều này có lẽ đặc biệt đúng với Iran, vì đó là điều mà chính quyền Trump mong đợi. Thực ra, đây là sự mở đầu cho các hoạt động ngoại giao. Đồng thời, thật khó để hình dung rằng đây là một chiến lược thực sự rõ ràng, vì Moscow không hề muốn làm phật lòng chính quyền Mỹ. Nga chưa hiểu rõ tên chính quyền Washington đang mong đợi điều gì, nhưng nước này thừa nhận có thể có các tác động qua lại. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng hiệp ước này là dấu hiệu của bước nhảy vọt về chất trong quan hệ Tehran-Moscow, mà là nỗ lực củng cố vị thế của mỗi bên trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao mà Washington chắc chắn sẽ bắt đầu, dù rằng Washington sẽ không mấy hào hứng xử lý mối liên minh mới này.
Về tình hình dải Gaza, sáng nay Nội các và Hội đồng An ninh Israel họp để chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Doha cách đây 2 ngày. Thông cáo của Phủ Thủ tướng Israel được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết, trên nguyên tắc, Hamas đồng ý trao trả một nhóm con tin đầu tiên vào Chủ nhật 19 tháng Giêng theo như thỏa thuận. Cho đến trưa nay, chính phủ liên minh và Hội đồng An ninh Israel vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza, cho dù các bên đã đồng ý vãn hồi hòa bình cho vùng lãnh thổ này của người Palestine sau 15 tháng xung đột. Chiến thuật câu giờ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu bắt đầu bị chỉ trích gay gắt. Thông tín viên Sami Boukhalifa từ Jerusalem tường thuật.
Le cabinet de sécurité israélien devrait entériner l'accord ce vendredi, selon le bureau du.
Hội đồng an ninh Israel trên nguyên tắc thông qua thỏa thuận trong ngày thứ sáu hôm nay, theo thông tin từ văn phòng của Thủ tướng Netanyahu. Trong 48 giờ qua, ông đã bị chỉ trích gay gắt. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Doha từ hôm thứ Tư vừa qua, nhưng Thủ tướng Netanyahu vẫn trì hoãn việc thông qua. Ông tố cáo tổ chức Hamas vào phút chót đã tìm cách gây ra một cuộc khủng hoảng. Thế nhưng phong trào Hồi giáo Palestine này đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc nói trên. Một nhà báo Israel cho biết, hoãn thêm một ngày thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza đồng nghĩa với việc bắt các con tin Israel phải sống thêm một ngày trong cảnh bị giam giữ là điều không thể chấp nhận được. Như vậy là ông Netanyahu bắt buộc phải quyết định và đây là điều mà ông tối kỵ. Theo một nguồn tin ngoại giao Israel, ông luôn tìm cách câu giờ chờ đợi thời cơ có lợi cho ông. Đó là phương cách của ông. Thủ tướng Israel đang chịu nhiều sức ép, áp lực quốc tế xuất phát từ Donald Trump. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ muốn đóng lại chiến tranh Gaza và giải cứu các con tin Israel, không có chuyện lùi bước trên hồ sơ này. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng đang chịu sức ép ở trong nước. Nhiều bộ trưởng thuộc cánh cực hữu đòi từ chức vì họ đánh giá thỏa thuận với Hamas là vô trách nhiệm.
Sami Boukhalifa, Jerusalem, RFI. Cũng tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trở lại Liban trong chuyến công du chớp nhoáng 12 giờ đồng hồ ngày hôm nay. Theo thông cáo của Điện Élysée, chuyến đi nhằm ủng hộ chính quyền mới tại Beirut hai tuần lễ sau khi Liban có tổng thống và thủ tướng mới. Paris đóng một vai trò chủ chốt trong giai đoạn giám sát tiến trình thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban. Thông tín viên Paul Khalife tường trình từ thủ đô Beirut.
Vaste programme au menu de la visite d'Emmanuel Macron au Liban.
Cả một chương trình rộng lớn trong chuyến công du của Tổng thống Emmanuel Macron tại Liban. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia đến Beirut kể từ khi tướng Joseph Aoun được bầu vào chức vụ Tổng thống Liban hôm 9 tháng Giêng và Nawab Salam được chỉ định làm thủ tướng hôm 13 tháng Giêng. Ưu tiên hàng đầu là củng cố lệnh hưu chiến mong manh có hiệu lực từ hôm 27 tháng 11 2024, chấm dứt giao tranh giữa Hezbollah và Israel. Lệnh ngừng bắn này vẫn bị quân đội Israel vi phạm mỗi ngày và đến nay quân đội Israel vẫn chưa hoàn tất việc rút khỏi khu vực miền nam Liban. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng muốn ủng hộ Liban nhanh chóng thành lập chính phủ mới. Ông tìm cách trấn an các đảng phái cánh Hồi giáo theo hệ phái Shia. Số này vẫn còn do dự tham gia vào việc tái lập chính phủ để phản đối điều mà họ gọi là một cuộc phục kích chính trị đã cho phép Nawab Salam lên làm thủ tướng trái với mong muốn của họ. Theo Paris, để thành công, chính quyền mới của Liban cần tập hợp và tiến hành những biện pháp cải tổ quan trọng để vực dậy đất nước. Trong chuyến viếng thăm Liban trong một ngày hôm nay, Tổng thống Macron sẽ gặp Tổng thống, Quốc hội, Thủ tướng Liban và đại diện nhiều lực lượng chính trị tại Liban.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Tại Pháp, hôm qua, Thủ tướng François Bayrou tuyên bố xin trích một con đường khác được khai phóng sau khi thoát được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên, cánh tả bị chia rẽ do đảng xã hội quyết định không bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng cực tả nước Pháp bất khuất đệ trình chỉ thu được có 131 phiếu thuận, thấp hơn nhiều so với con số 288 theo như quy định để có thể lật đổ chính phủ của Thủ tướng François Bayrou. Kết quả này không gây ngạc nhiên vì đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN đã thông báo là sẽ không bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bên đảng xã hội PS, một trong số 4 bên thuộc Liên minh Cánh tả Mặt trận Bình dân mới đã không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ vì đã đàm phán và đạt được một số nhượng bộ từ phía Thủ tướng Bayrou. Liên minh Cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP bao gồm Đảng nước Pháp bất khuất, Đảng xã hội, Đảng cộng sản và Đảng xanh. Cũng ngày hôm nay, như đã hứa, Thủ tướng Bayrou bắt đầu tiến trình tham vấn về cải cách hưu trí các tổ chức nghiệp đoàn cũng như là giới chủ được mời tham dự cuộc họp đầu tiên nhằm xác định khuôn khổ và phương pháp. Theo ông Bayrou, gánh nặng ngân sách về hưu trí chiếm một tỷ trọng trong thâm hụt ngân sách lớn hơn rất nhiều so với các thẩm định trước đây.
Nhìn sang nước Đức, trong hai ngày 17 và 18 tháng Giêng, ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU, hiện đang tranh cử giành chức thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử lập pháp sớm ngày 23 tháng 2 sắp tới. Hôm nay tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ châu Âu thuộc nhóm nghị sĩ bảo thủ PPE tại Nghị viện châu Âu. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở đảng CDU nhằm thảo luận về việc thúc đẩy tính cạnh tranh của châu Âu. Thông tín viên Natalie Verschier tường trình từ Berlin.
10 chefs d'État et de gouvernement conservateurs se réunissent au siège de la CDU pendant 2 jours.
10 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ bảo thủ đã tụ họp tại trụ sở của đảng CDU trong vòng 2 ngày. Ngoài ra còn phải kể đến các đối tác liên minh bảo thủ của 3 quốc gia khác, 3 chủ tịch Ủy ban châu Âu, 3 chủ tịch Nghị viện châu Âu, vân vân. Đây là một thông điệp kép gửi tới cử tri Đức. Ông Merz có thể đối thoại ngang vai ngang vế với các nhà lãnh đạo châu Âu và các vấn đề của châu Âu được đảng CDU coi trọng, còn nhiều hơn cả ông Olaf Scholz, người đặc biệt thu hút chú ý vì sự vắng mặt của ông ở Bruxelles. Cánh bảo thủ tại châu Âu hy vọng sớm được thấy một người trong số họ lên lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng euro. Ông Friedrich Merz, ứng viên tranh cử hứa hẹn giải thoát châu Âu khỏi nạn quan liêu, đó còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Washington vào lúc mà cuộc chiến thuế quan với chính quyền Donald Trump dự báo sắp diễn ra.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Trong lĩnh vực nhân quyền, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm qua công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền tại khoảng 100 quốc gia. Tình hình có thể nghiêm trọng hơn trong năm nay với việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Báo cáo dài 500 trang của Human Rights Watch tố cáo chính quyền nhiều nước đã làm lơ trong việc bảo vệ những người yếu thế nhất, luật pháp quốc tế bị chà đạp.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền không chỉ lên án các chế độ độc đoán như Nga hay Mali, mà cũng đặc biệt lưu ý đến việc nhiều nền dân chủ tự do không phải luôn luôn là những thế lực bảo vệ đã tin cậy đối với nhân quyền trong nước cũng như ở nước ngoài. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden bị cáo buộc tiếp tục chuyển vũ khí cho Israel, trong lúc có nhiều bằng chứng về việc vũ khí Mỹ được sử dụng để phạm các tội ác chiến tranh, giết hại thường dân tại Gaza, theo giám đốc điều hành bà Tirana Hassan. Trả lời AFP, người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền cho biết là ban lãnh đạo của chính quyền Trump sắp nhậm chức đã cho thấy rõ nhiều dấu hiệu sẽ tấn công vào nhân quyền, quyền của dân nhập cư, quyền phụ nữ, quyền của cộng đồng người đồng tính, chuyển giới ở trong nước, cũng như các tác động về chính sách quốc tế của tân chính quyền Mỹ với nhân quyền cũng có thể rất nghiêm trọng. Hết lời dẫn. Báo cáo của Human Rights Watch cũng nhấn mạnh đến việc một số điểm sáng ít ỏi trong năm vừa qua, đặc biệt tại Bangladesh, khi phong trào của dân chúng vì nhân quyền với sự hỗ trợ quốc tế rút cục đã lật đổ được chế độ tàn bạo của cựu thủ tướng Sheikh Hasina.
Sau đây là các phần tin khác.
Đạo diễn người Mỹ David Lynch qua đời thọ 78 tuổi, hai lần đoạt giải sư tử vàng của Liên hoan phim quốc tế Venice và một cành cọ vàng ở Liên hoan Cannes. Đạo diễn David Lynch từ trần vào ngày hôm qua, ông nổi tiếng với Mulholland Drive, Sailor and Lula và Elephant Man. Cả ba bộ phim nói trên được xem là những tác phẩm kinh điển. Chính nhờ Sailor and Lula mà ông đoạt giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Cannes năm 1990.
Trung Quốc dân số sụt giảm năm thứ ba liên tiếp. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia công bố ngày hôm nay, Trung Quốc trong năm 2024 có 1,408 tỷ dân so với 1 tỷ 410 triệu dân năm 2023, vốn dĩ đã được cho là thấp hơn năm trước đó. Đây là năm thứ ba liên tiếp dân số Trung Quốc sụt giảm bất chấp việc chính quyền Bắc Kinh năm 2016 chấm dứt chính sách một con duy nhất.
Công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk ngày hôm qua đã thành công trong việc lấy lại được tầng thứ nhất của tên lửa đẩy Super Heavy, trong khi SpaceX thừa nhận đã không thành công trong việc lấy lại được tầng thứ hai. Đây là lần thứ hai SpaceX lấy lại được tầng thứ nhất của tên lửa, một nỗ lực được coi là hết sức khó khăn về công nghệ và kỹ thuật.